4. Đền tội. Bây giờ tôi cần phải tìm những lễ vật để dâng lên đạo sư tôi. Vì thế tôi bắt đầu làm một cuộc hành khất gấp rút. Và sau khi trèo đèo, vượt suối và đi khắp vùng quê, tôi trở về mang theo nhiều giả lúa mạch để đổi lấy một chiếc bình bằng đồng nguyên vẹn với 4 quai cầm. Hơn nữa, cuộc đổi chác còn đem lại cho tôi một ít thịt và bia. Tôi cho phần lúa mạch còn lại vào một cái bao và xếp tất cả những vật đổi được vào bao thành một đống cao nghệu, rồi vác về nhà của đạo sư tôi. Bao đồ đó quá nặng, nên khi vừa đến nhà, tôi buông nó từ trên lưng xuống kêu một tiếng bịch nặng nề, làm cả nhà giật mình. Và thầy tôi dậm chân nhảy lên hét: "Ồ hô, mi cho là mi mạnh lắm phải không? Mi muốn phá nhà để biểu diễn sức mạnh cho chúng ta xem à. Hãy mang cái đồ đó đi chỗ khác." Và liền với câu nói, ông đá bay bao lúa mạch ra ngoài nhà. Tôi phải đi nhặt những đồ vật bị đổ ra, góp lại trên lối đi. Hỡi ôi, thầy tôi là một người nóng tính làm sao. Nhưng niềm tin của tôi nơi ông là một vị đạo sư vẫn không gì lay chuyển. Vì thế, tôi quyết định xử sự đúng đắn hơn khi có mặt ông. Sau khi lấy tất cả những đồ vật trong chiếc bình đồng ra, tôi mang nó vào nhà. Lòng hơi e dè, tôi cung kính làm lễ và dâng chiếc bình lên thầy tôi. Ông đặt một bàn tay lên chiếc bình. Như thế có nghĩa là ông chấp nhận. Một sự nhẹ nhõm lớn đối với tôi. Và dường như ông mất hút trong sự cầu nguyện. Sau một lúc, tôi nhìn thấy những giọt nước mắt lăn dài xuống hai má ông khi ông nói: "Đây là điềm lành, ta dâng nó lên đạo sư Naropa của ta." Và ông đưa bàn tay lên như đang dâng hiến một vật gì. Kế đó, ông lúc lắc chiếc quai bình và đập mạnh tay lên nó làm nó kêu vang. Cuối cùng, ông cầm chiếc bình đến trước bàn thờ và lấy loại bơ cháy được mà ông dùng để rót vào những chiếc đèn trên bàn thờ, đổ đầy cái bình. Ngày lại ngày, suốt mấy tuần lễ, tôi khẩn khoản cầu xin ông dạy giáo lý. Cuối cùng ông nói: "Ta có rất nhiều đệ tử từ xa cố gắng đến đây, nhưng bị bọn cướp chăn cừu phá phách trên vùng đồi phục kích đánh cướp. Hãy đến đó phóng một trận bão đá, phá hết hoa màu của bọn chúng đi, rồi ta sẽ dạy đạo lý cho anh." Vì thế, tôi đã đi phóng những trận bão đá kinh khủng xuống bất cứ nơi nào tôi tìm thấy bọn cướp. Rồi tôi trở về trình báo đã làm xong lời hứa, nhưng chỉ gặp sự từ chối chua cay. "Cái gì? Anh tưởng mấy cơn bão đá nho nhỏ đó xứng đáng với chân lý ta phải trăm cay nghìn đắng mới học được từ bên Thiên Trúc sao? Này, bây giờ nếu anh là người đứng đắn thì hãy dùng bùa chú tiêu diệt tất cả những người của các bộ tộc khác trong vùng Lobrak, vì họ đã đánh cướp các đệ tử của ta và đôi khi còn làm phiền ngay cả ta nữa. Rồi ta sẽ dạy anh đạo lý có thể đạt được giải thoát và thành Phật ngay trong chỉ một đời thôi." Tôi lại tức khắc vâng lời ông. Tôi dùng huyền thuật khiến cho người trong các bộ tộc bắt đầu đánh nhau và kết quả nhiều người chết. Tôi trở về lòng đầy hy vọng, lần này tôi có thể đạt được điều mơ ước vĩ đại từ lâu. Nhưng rồi một lần nữa, những hy vọng trong lòng tôi tan vỡ chua cay. Thầy tôi đón mừng tôi một cách tử tế và tặng tôi danh hiệu Đại Phù Thủy. Nhưng khi tôi yêu cầu dạy giáo lý, ông cười ầm lên và hỏi tôi làm sao ông có thể truyền đạo lý cho tôi để trả giá những hành vi tàn ác đó, dù rằng tôi đã làm tròn phận sự. Ông bảo: "Hãy đi đi, trước tiên hãy hoàn nguyên lại tất cả những gì anh vừa phá hoại. Hãy cứu sống những người đã chết và hoàn trả đầy đủ số hoa màu bị tàn phá." Rồi ông bắt đầu mắng nhiếc tôi dữ dội, tưởng chừng như ông sắp đánh tôi. Tôi vừa bước đi vừa khóc trong thất vọng. Trong khi đó, bà vợ của thầy tôi đến cố gắng an ủi tôi. Có lẽ đêm đó bà đã nói gì với chồng, nên sáng hôm sau ông tìm tôi bảo: Có lẽ hôm qua ta hơi quá nóng một chút. Nhưng con đừng để trong bụng nhiều làm gì. Hãy kiên nhẫn đi, vì cuối cùng ta sẽ dạy cho con. Bây giờ thì thời giờ vẫn còn thông thả, mà dường như con là người khéo tay. Ta đề nghị con xây cho thằng con của ta một ngôi nhà. Khi nào xây xong đường hoàng, không những ta dạy con giáo lý, mà còn cho con thức ăn, quần áo trong lúc con học tập nữa. Khá nghi ngờ, tôi đánh bạo hỏi ông. Rồi sẽ ra sao nếu con chết trước khi con được học đạo lý và đạt được giải thoát? Ông thuyết phục. Ta quả quyết rằng con không chết như thế đâu. Với giáo lý của ta, ấy là tùy con, chính con, vì con có vẻ đầy năng lực để đạt giác ngộ ngay trong đời này nếu con muốn. Môn phái ta hơi khác những môn phái khác. Chúng ta nương nhờ vào những phát khởi từ suối nguồn thượng thừa và sự trực ngộ. Được bảo đảm như thế, tôi hỏi đồ thị ngôi nhà để xây cất theo ý muốn. Bây giờ nhìn lại, tôi mới thấy Đức Lạt Ma đã thực sự dùng một công mà được hai việc. Vì ông muốn xây ngôi nhà tại vị trí đặc biệt mà những người có cùng lợi ích đã đồng ý để trống chỗ đó. Vì thế, cần thiết phải làm lạc hướng sự chú ý của họ đối với mục đích thật sự của ông bằng cách bắt đầu sự xây cất ở một chỗ khác. Nhưng ông cũng muốn thử tôi một cách hoàn toàn nhất về sự đền tội những hành vi độc ác của tôi. Và đây là điều thật sự ông cần phải làm. Thực tế, cuối cùng, ông đã đạt được cả hai mục đích. Đức Lạt Ma bắt đầu đem tôi lên một ngọn núi quay mặt về hướng đông và ra lệnh cho tôi xây ở đó một ngôi nhà hình tròn. Một hôm, ông đến xem khi ngôi nhà đã xây lên được một nửa. Và rồi sau một hồi quan sát, ông bảo rằng ông đã đổi ý. Vì thế, tôi phải phá bỏ những gì tôi đã xây và mang những tảng đá trả lại chỗ cũ của chúng. Rồi ông dẫn tôi đến một ngọn núi khác quay mặt về hướng Tây, bảo tôi xây một ngôi nhà hình trăng lưỡi liềm. Và rồi việc cũ lại xảy ra. Một lần nữa, tôi phải mang trả lại nguyên chỗ từng tảng đá theo lệnh của ông. Vì ông bảo rằng ông đã hơi khắt khe một chút khi ông ra những mệnh lệnh như thế. Ngôi nhà thứ ba quay mặt về hướng Bắc và có hình tam giác. Tôi hơi áy náy trong lòng vì nghĩ rằng thật là phí thì giờ, phí tiền bạc để xây rồi lại phá như thế này. Nhưng được đáp lại bằng sự trầm lặng lạnh lùng. Và tôi phải thực hiện theo ý ông muốn. Một lần nữa, nào đá lớn, đá nhỏ đè nặng trên vai tôi và ngôi nhà mới bắt đầu thành hình. Thật hãi quá! Khi ngôi nhà mới xây xong được một nửa, một hôm thầy tôi đến tỏ vẻ khó chịu và hỏi tôi tại sao lại xây một ngôi nhà hình dáng đặc biệt như thế này. Thật là điên đầu và chán nản. Tôi nhắc lại rằng đó là ý riêng của ông. Ta không bảo anh xây như thế này. Ông sống to. Hoặc nếu có bảo, lúc đó ta bị mất trí. Tôi đánh bạo thưa. Nhưng bạch thầy, thầy không nhớ con đã yêu cầu thầy suy xét kỹ. Rồi bây giờ bắt con bắt đầu xây lại. Thầy muốn như thế nào? Ông chế nhạo. Ồ, anh viện dẫn gì thế? Có phải anh đang cố gắng đọc thần chú để tiêu diệt ta bằng cách muốn bắt ta nhốt vào trong ngôi nhà tam giác huyền bí đó? Thật là khiến cả quỷ thần chung quanh đây cũng phải phát điên. Hoặc anh phá nó đi và mang những tảng đá đó trả lại chỗ cũ. Hoặc là bỏ tất cả đi, vì ta sẽ không dạy cho anh nữa. Trừ phi anh làm theo lời ta bảo. Thầy tôi dường như quá phẫn nộ, khiến cho tôi tự cảm thấy chính mình khó sai bảo. Nhưng vì không có việc gì khác để làm, tôi lại khom lưng vác từng tảng đá trả lại hầm đá. Hết hy vọng, bao giờ mới làm vừa lòng thầy? Nhưng tôi cần giáo lý đến nỗi tôi không thể làm được việc gì khác trừ vâng lời ông một cách tuyệt đối. Bây giờ trên lưng tôi, giữa hai bả vai đã đau đớn vô cùng. Nhưng tôi không dám nói ông biết, sợ ông lại tức giận nữa. Cũng không dám nói với vợ ông, e rằng bà nghĩ tôi đang cố gắng tìm cách làm mọi người chú ý đến việc làm nặng nhọc của tôi. Vì thế, tôi im lặng làm việc, chỉ nhờ bà cố gắng thuyết phục chồng bà dạy cho tôi chút ít. người đàn bà đứng tuổi có tâm hồn mẹ hiền này đến nói thẳng với chồng rằng: "Sự xây cất vô ích của ông đã làm cho tôi chán ngán, và bà xin ông dạy cho tôi chút ít." Thầy tôi bảo: "Hãy đi nấu cơm đi, rồi mời hắn vào." Bà bèn đi nấu cơm ngay. Xong đợi tôi vào ăn cơm, sau khi chúng tôi ăn xong, Đức Lạt Ma nói: "Này Đại Phù Thủy, đừng có buộc cho ta những việc ta không làm như hôm qua nhé. Bây giờ ta sẽ dạy cho anh." Rồi ông dạy cho tôi về ba ngôi tam bảo và mấy giới luật. Rồi ông kết thúc: "Đây là giáo lý cụ thể. Nếu anh muốn được truyền thụ tri thức thượng thừa, anh phải kiếm cách lấy." Và ông kể cho tôi nghe câu chuyện đạo sư Naropa, rồi thêm: "Dĩ nhiên đây là điều quá cao xa đối với anh, ta sợ anh khó đạt đến." Điều này làm tim tôi xúc động mạnh, mắt tôi rơi lệ. Tôi quyết tâm vâng lời đạo sư của tôi mọi việc. Vài hôm sau, ông dắt tôi đi dạo, và khi đến địa điểm nơi ông đã bị cấm xây cất, ông bảo tôi xây ở đó một ngôi nhà bốn mặt thông thường, cao 9 tầng. Ông thành thật hứa rằng ngôi nhà này sẽ không bị phá bỏ nữa, và khi xây xong, ông sẽ truyền chân lý cho như tôi ao ước. Đã có kinh nghiệm lần trước, nên tôi cẩn thận hơn. Tôi thử đề nghị vợ ông làm chứng những lời ông nói, và tôi nhắc ông về chuyện ba ngôi nhà trước. "Thưa thầy, lần trước thầy đòi con trưng bằng chứng những bệnh lệnh thầy đã ra cho con đã không có nhân chứng. Vì thế lần này xin thầy cho phép để vợ thầy làm chứng những lời thầy nói." "Dĩ nhiên ta sẽ đứng ra làm chứng. Nhưng thầy con quá ư độc tài, rồi ông ta sẽ không lý gì đến cả hai chúng ta. Tất cả việc xây cất này chẳng cần thiết gì cả, lại hoàn toàn phí thì giờ vô ích. Xây rồi phá, phá rồi xây, cứ hoài hoài như thế. Và lại người ta không cho phép ông xây nhà ở chỗ này. Nhưng ông sẽ không bao giờ để ý đến tiếng nói yếu ớt của ta, và ta chỉ làm cho ông thêm bực bội thôi." Đến đây, Đức Ma Pa nói với vợ: "Bà hãy làm đúng theo yêu cầu và làm nhân chứng đi. Hơn nữa, bà cứ chú tâm việc của bà, còn tôi chú tâm việc của tôi." Với sự bảo chứng này, một lần nữa, tôi bắt đầu đặt móng xây nhà. Một hôm, ba đệ tử cao cấp của thầy tôi nghĩ làm một trò vui. Họ cùng nhau khiêng một tảng đá mòn khổng lồ đến chỗ xây nhà. Vì tảng đá này có kích thước rất hợp, nên tôi dùng nó để làm viên đá đầu tiên đặt trên móng nhà, bên cạnh chiếc cửa lớn tương lai. Lúc thầy tôi nhìn thấy tảng đá này thì tôi đã xây đến tầng thứ hai. "Anh lấy tảng đá này ở đâu ra vậy?" thầy tôi hỏi khi quan sát việc tôi làm. Tôi đáp: "Bạch thầy, ba sư huynh khiêng nó vào để đùa con đấy ạ." Ông nói: "Nhưng anh không có quyền dùng tảng đá này. Hãy lấy nó ra, trả lại chỗ cũ." Tôi nhắc lại cho ông nhớ lời ông đã hứa rằng nhà xây lên sẽ không được kéo sập xuống nữa. Nhưng ông chỉ bảo: "Ta không có hứa để anh dùng những đệ tử chính của ta như những lao động trong công việc xây nhà. Họ là những người đã được điểm đạo truyền pháp. Vả lại, anh không phải kéo sập ngôi nhà mà chỉ lấy tảng đá này ra thôi." Nhưng toàn thể bức tường đó đã đổ xuống, và tôi phải cực nhọc vận dụng toàn lực mới trả được tảng đá vĩ đại đó về chỗ cũ. Chẳng mấy chốc sau đó, Đức Lạt Ma lại bảo: "Bây giờ chính anh phải mang trả nó lại chỗ đầu tiên, và nhớ đặt nó đúng vào vị trí cũ của nó. Lần đầu tiên phải ba người mới khiêng nổi tảng đá ấy. Bây giờ chỉ một mình tôi cũng phải đặt nó đúng vào vị trí đầu tiên. Nhưng dù sao tôi cũng đã thành công, và tảng đá mòn đó đã lưu lại một kỷ niệm về sức mạnh vĩ đại của tôi." Những người đã nhất định rằng việc xây nhà trên địa điểm đó sẽ bị cấm chỉ. Bây giờ họ bắt đầu tự hỏi: "Hay là Mapa thật có ý định đúng đắn trong việc dựng nhà ở đó?" Nhưng thói quen hay ra lệnh phá hủy những cố gắng của tôi trước kia của ông đã đánh lừa họ. Vì thế tôi đã xây đến tầng thứ 7 của ngôi nhà trước khi họ nhận thấy rằng cuối cùng ngôi nhà này là một ngôi nhà vĩnh viễn. và nó không phải là một sự luyện tập tinh thần và thể xác cho một chú tiểu lỗi lầm. Nhưng đã quá trễ, Đức Mappa đã được một sở hữu bên ông. Và bằng cách dùng những năng lực thượng thừa, ông đã chuyển hóa những người đã đến với chủ ý thù nghịch, cuối cùng đã trở thành những đệ tử của ông. Bây giờ trên lưng tôi bị đau thêm một chỗ thứ hai. Vào lúc này, Đức Lạt Ma sắp sửa làm lễ điểm đạo truyền pháp cho các đệ tử. Và bà vợ của ông dục tôi nhập bọn với những người dự thí vì bà nghĩ rằng, và tôi cũng nghĩ như thế, tất cả những công lao khó nhọc của tôi và ngôi nhà hầu như đã hoàn thành sẽ là món lễ vật xứng đáng để dâng lên đạo sư. Hỡi ôi, tôi đã hy vọng biết bao nhiêu. Thế tôi ngồi ở hàng cuối cùng, Đức Mạc Bà nói, đại phù thủy, anh có lễ vật gì mang theo đấy? Tôi thưa, bạch thầy, thầy đã hứa khi ngôi nhà cho con trai thầy hoàn thành, thầy sẽ điểm đạo truyền pháp cho con. Vì thế bây giờ con hy vọng thầy sẽ ban ân huệ đó cho con. Ông hét lớn, mi là con chó nhỏ đầy kiêu căng tự phụ. Với vài tảng đá nhỏ và vài bức tường bùn đó, mi nghĩ ta sẽ cho mi trí thức thượng thừa ta mang từ Thiên Trúc về đây bằng một cái giá quá đắt sao? Hãy nộp lệ phí thụ pháp, nếu không hãy bước ra khỏi nơi tôn nghiêm này. Rồi ông đánh tôi và nắm tóc tôi lôi ra ngoài. Tôi thật sự muốn chết ngay tại chỗ nếu tôi chết được. Và tôi khóc suốt đêm đó. Bà Mappa lại đến an ủi tôi và nói, ta thật không hiểu chồng ta như thế nào. Ông bảo ông đem giáo lý từ Thiên Trúc về đây là để giúp đỡ mọi người. Và bình thường ông ta đã dạy hay giảng cho bất cứ ai đến đây, ngay cả chó nữa. Này, con đừng đánh mất niềm tin của con nơi ông, nghe con. Sáng hôm sau, thầy tôi bảo, này đại phù thủy, hãy ngừng xây ngôi nhà đó đi. Hãy bắt đầu xây một ngôi nhà khác, 12 cột, một tiền đường và một chánh điện. Khi nào anh xây xong, ta nhất định sẽ dạy giáo lý cho anh. Như thế một lần nữa, tôi lại đặt móng xây nhà và người bạn tốt của tôi, bà Mappa, cung cấp thức ăn và bia và giúp đỡ tôi bằng những lời khuyên và thiện cảm của bà. Khi ngôi nhà mới này gần hoàn thành, một đệ tử khác đến để được điểm đạo truyền pháp ở một mức độ cao hơn lễ điểm đạo truyền pháp vừa rồi. Lập tức bà Mappa đến bảo tôi, lần này thầy chúng ta chắc chắn sẽ cho con. Đây, con cầm lấy miếng bơ, cuộn vải len và chiếc bình đồng này làm lễ vật. Và hãy ngồi chung với những người kia. Tôi không bao giờ nghĩ đến việc bà đã lấy những thứ ấy ở đâu. Và tôi nhập bọn ngồi xuống với lòng đầy hy vọng. Thầy tôi bảo, này đại phù thủy, lệ phí điểm đạo truyền pháp của anh đâu mà anh lại có mặt với những người dự thí đó? Tôi xuất trình bơ, vải và chiếc bình đồng mà bà Mappa đã cho tôi. Nhưng hỡi ôi, đó là tất cả những vật do những người phát nguyện khác đã mang đến làm lễ vật. Đức Lạt Ma hỏi, cái gì? Sao anh dùng những vật của ta để làm lễ vật dân ta? Hãy dâng thứ gì của anh, nếu không hãy cút đi cho khuất mắt ta. Rồi ông đá tôi bay ra khỏi phòng bằng những cú đá trời giáng, đến nỗi tôi cảm thấy như lún xuống nền nhà. Sau đó tôi bắt đầu suy nghĩ tìm lý do tại sao tôi phải chịu tất cả sự đối xử tàn nhẫn như thế. Có phải tôi đang trả nghiệp cho những hành vi tàn ác trong việc dùng những trận bão đá giết chết quá nhiều người và phá hoại mùa màng phì nhiêu không? Hay là thế tôi không xứng đáng thọ lãnh và tu tập giáo lý? Hay ông ghét bỏ tôi? Dù sao, nếu không có cuộc sống tôn giáo để sống cho xứng đáng, tôi bắt đầu nghĩ đến chuyện tự tử. Ngay khi đó, bà Mappa mang đến cho tôi một phần thức ăn đã dâng cúng trong buổi lễ và cố gắng an ủi tôi. Tôi ăn nhưng chẳng thấy ngon tí nào, và tôi gào khóc vang vọng trong đêm. Sáng hôm sau, Đức Lạt Ma bảo tôi, hãy xây cho xong hai ngôi nhà đó, rồi nhất định ta sẽ dạy giáo lý cho anh. Và như thế, tôi tiếp tục việc xây cất cho đến khi một vết thương nữa xuất hiện trên lưng tôi. Máu và mủ từ ba vết thương chảy ra nhầy nhụa. toàn thể cái lưng của tôi đã biến thành một vết thương to lớn. Bây giờ tôi phải bày lưng ra cho người đàn bà tốt bụng với tôi biết, nhờ bà nhắc chồng bà nhớ những lời hứa của ông và yêu cầu dùng uy thế của bà để bắt ông dạy giáo lý cho tôi. Nhìn thấy tấm lưng đau đớn của tôi, bà khóc và lập tức chạy đến nói với thầy tôi. Thân thể của thằng đại phù thủy đang ở trong tình trạng trầm trọng lắm, tất cả do việc xây nhà gây nên. Chân tay nó bị nứt nẻ, tím bầm, và lưng nó mang ba vết thương lớn hành hạ. Trước giờ, tôi nghe người ta nói lừa ngựa bị lỡ da lưng vì yên cương, chứ không bao giờ nghe nói người bị lỡ da lưng vì yên cương. Nếu thiên hạ nghe được chuyện này, họ sẽ chê cười ông cho ông xem. Ông lạc ma tôn kính, ông phải ý thức sự tàn ác của ông. Ông phải có một chút tình cảm chứ. Ông đã hứa dạy nó giáo lý, nó đang khao khát khi nó xây nhà xong, ông nhớ không? Đức Lạt Ma đáp, vâng, tôi thực có hứa như thế. Tôi hứa rằng khi nào nó hoàn thành ngôi nhà 10 tầng nó phải xây. Nó đã xây xong chưa? Nhưng nó đã xây cái thứ hai lớn hơn cái đó nhiều. Bà Ma Ba xúc động biện hộ. Ông vặn lại, nói nhiều làm ít, đó là lời tục. Khi nào nó xây xong ngôi nhà 10 tầng, tôi sẽ dạy giáo lý cho nó. Nếu xây chưa xong, tôi chưa dạy. Nhưng thực lưng nó đau nhiều không? Bà Mapa nóng nảy đáp, nếu ông không quá bạo ngược, ông hãy đi xem nó ra sao. Không những lưng nó bị đau đớn hành hạ, mà cả cái lưng của nó là một vết thương to lớn, ông có biết không? Sau khi trách mắng ông, bà Mapa bỏ đi thật lẹ. Nhưng ông chỉ nói với theo bà, hãy để thằng bé đó lên đây. Tôi bước lên với hy vọng cuối cùng thầy sẽ thương xót mà dạy cho tôi. Nhưng ông chỉ bảo đưa lưng cho ông xem. Khi xem lưng ông nói, hừ, đâu có đáng gì so với đạo sư của ta. Chúa Naropa đã chịu đựng, ngài chẳng thiết thân mạng ngài chút nào. Ta cũng đã bỏ ra tất cả của cải thân mạng để làm lễ cúng dường tình nguyện theo ngài. Nếu anh là người cầu đạo chí thành thì đừng khoe khoang những gì anh làm. Hãy tiếp tục kiên nhẫn siêng năng cho đến khi hoàn tất ngôi nhà. Ta để anh suy nghĩ về những tình cảm thâm trầm của ta trong những lời này. Rồi ông gấp chiếc y thành tấm nệm nhỏ và chỉ cho tôi biết người ta lót nệm cho ngựa lỡ lưng vì chiếc y như thế nào. Và ông khuyên tôi hãy làm như thế. Tuyệt vọng khiến tôi hỏi, nhưng cái nệm nhỏ có ích gì cho con khi cả cái lưng của con là một ung độc mương mủ? Bất ngờ ông đáp, nó sẽ chặn bụi bẩn khỏi xâm nhập vào vết thương làm cho nó tệ hại hơn. Anh vẫn mang đá về đất sét được. Nếu đây là mệnh lệnh của thầy, tôi phải vâng theo. Và bây giờ tôi làm việc bằng cách mang những vật nặng phía trước ngực. Thầy tôi thấy tôi làm việc như vậy, ông ngầm khen ngợi trong lòng. Sự chân thành và tin tưởng của tôi làm ông cảm động đến rơi nước mắt. Nhưng vết thương trên lưng tôi lại trở nên tệ hại hơn. Cho đến cuối cùng, sự đau đớn khiến tôi phải ngừng làm việc. Một lần nữa, tôi xin bà Mapa yêu cầu chồng bà dạy tôi giáo lý hay cho phép tôi tạm nghỉ một thời gian. Câu trả lời của Đức Lạt Ma là giáo lý thì hắn không thể có được trước khi hắn hoàn thành ngôi nhà. Tuy nhiên, hắn có thể nghỉ làm việc, bởi vì việc này cũng không giúp hắn được gì. Dù sao cứ để hắn làm được gì thì làm. Và bà Mapa bắt tôi nằm xuống để chữa những chỗ ung độc trên lưng. Những chỗ ung độc trên lưng tôi vừa lành thì thầy bảo tôi đi làm. Và tôi sắp sửa vâng lời ông đi làm thì bà Mapa đề nghị với tôi mưu kế để lấy giáo lý. Tôi phải gói kín những vật sở hữu của tôi thành một gói và lấy một bao bột mì rồi lẻn ra khỏi nhà đến một địa điểm mà người ở trong nhà có thể thấy và nghe tôi nói được. Rồi bà sẽ chạy theo tôi, giả vờ khuyên can tôi đừng bỏ đi và hứa sẽ cố gắng nói với chồng bà dạy tôi giáo lý. Và câu chuyện xảy ra như thế này. Tôi và bà Mapa đang cãi cọ ngoài đường thì thầy tôi gọi vọng ra, hai người đang đóng trò gì đó? Bà Mapa đáp, thằng đại phù thủy bảo rằng nó đến kính ông làm đạo sư để học đạo lý. Nó đã dâng cho ông tất cả thân tâm nó, trong khi ông lại chửi mắng đánh đập nó. Vì vậy bây giờ sợ rằng nó sẽ chết mất trước khi học được giáo lý của ông, nên nó từ giã ông để tìm một đạo sư khác. Tôi đang cố gắng giữ nó lại và bảo nó rằng ông sẽ dạy nó đúng lúc. Thế à? Mapa hỏi, và từ trên nhà bước xuống đường, tiến tới, tát tôi một cái bóp, rồi nói, này, khi mi đến, mi đã nói dâng cho ta cả thân, ngữ, ý của mi. Mi hoàn toàn thuộc về ta. Thế bây giờ, mi muốn bỏ đi đâu? Ta có quyền chém mi ra thành trăm mảnh mà không ai can thiệp được. Này, cái gì đây? Bào bột mì rơi xuống đổ ra vì sự tấn công của ông. Mi có quyền gì lấy thực phẩm của nhà ta hả? Rồi ông đá tôi ngã xuống và đánh tôi tàn bạo. Sau khi đánh xong, ông mang bao bột mì bị hỏng về nhà. Bây giờ, lòng tôi đau đớn vô hạn. Lối đối xử nghiêm khắc của ông làm tôi kinh sợ. Và tôi nghĩ rằng đây là hậu quả do sự âm mưu lừa dối với vợ ông sau lưng ông đem lại. Vì thế, tôi lại chui vào giường để khóc và cũng để che đậy hậu quả của trận đòn. Như thường lệ, bà Mapa đến an ủi tôi và an ủi rằng thật không thể thuyết phục, không có mưu kế gì có thể làm thầy tôi động lòng thay đổi. Nhưng bà quả quyết với tôi rằng cuối cùng thế nào ông cũng dạy tôi. Rồi bà thêm, trong khi chờ đợi ta sẽ dạy con. Và bà bắt đầu dạy tôi phương pháp thiền định, khiến lòng khao khát hiểu biết của tôi được thỏa mãn ít nhiều. Tôi rất biết ơn những gì bà đã dạy tôi. Dĩ nhiên, dù bà không thể dạy cho tôi một giáo lý đầy đủ. Vì thế, để tỏ lòng biết ơn bà, tôi đã bỏ việc riêng của tôi để làm cho bà một vài việc nho nhỏ. Tôi làm cho bà một dụng cụ để vắt sữa và một dụng cụ khác để bà rang lúa mạch ở sân trước. Vào thời gian này, tôi muốn tìm một đạo sư khác vô cùng. Nhưng tôi biết rằng đạo sư hiện tại của tôi là vị đạo sư duy nhất có giáo lý giải thoát để giải thoát tôi ra khỏi bánh xe sinh tử. Đây là giáo lý đặc biệt tôi muốn có. Vì tôi biết nếu tôi không có được giáo lý này thì ác nghiệp của tôi sẽ lôi tôi đến một định mệnh hãi hùng sau khi tôi chết. Vì thế tôi nhất quyết noi gương sư ông Naropa can đảm kiên cường, và tôi phải được giải thoát bằng cách quyết chí noi theo. Với tấm thân chứa đựng linh hồn này, tôi tiếp tục đem ra làm chiếc xe chở bùn đá để xây vách làm nhà. Rồi một lễ điểm đạo truyền pháp nữa được tổ chức. Người dự thí chỉ một mình Ngốc Đun. Ngốc Đun đến với những lễ vật vô giá và đoàn tùy tùng đông đảo. Một lần nữa, bà Mapa lại giục tôi vào hàng với những người khác. Bà tặng tôi viên ngọc bích của riêng bà để tôi làm lễ phí như Đức Lạt Ma đòi hỏi phải có. Dĩ nhiên ông đã hỏi. Tôi trình viên ngọc bích ra. Ông hỏi, này đại phù thủy, anh lấy đâu ra cái này? Tôi thưa, bạch thầy, người vợ hiền của thầy cho con à. Hãy gọi Damema đến đây, ông bảo. Và tôi đi tìm bà. Khi bà đến, ông hỏi, này Damema, làm sao chúng ta có viên ngọc này? Mặc dù thấu hiểu và kính trọng chồng, bà Mapa không bỏ qua tiếng chúng ta mà ông vừa nói. Bà đáp, ông chồng của tôi ơi, viên ngọc này không phải của chúng ta. Nó là của riêng tôi trước khi tôi làm vợ ông. Cha mẹ tôi đã cho tôi. Cha mẹ tôi biết tánh ông như lửa và sợ rằng cuộc hôn nhân của tôi và ông có thể không bền vững lâu dài, nên cho tôi làm vật phòng thân nếu khi nào tôi cần xa ông. Nhưng tôi thấy thằng bé này quá thất vọng, không học được giáo lý nên tôi đã cho nó làm lễ phí. Nó đã làm việc thật cực nhọc và kiên nhẫn vô cùng. Vì thế xin ông nhận viên ngọc này và làm lễ điểm đạo truyền pháp cho nó. Còn các anh Ngốc Đun và tất cả những người ngồi đó, xin các anh nhân danh nó góp tiếng yêu cầu cùng tôi. Nhưng những người dự thí không có lòng can đảm như bà, nên họ không dám lên tiếng cầu xin. Họ chỉ đứng dậy hướng về Đức Lạt Ma thi lễ với mấy tiếng, xin thầy vui lòng. Rồi Mapa nói với vợ, này Damema, bà là một người đàn bà ngốc làm sao? Sự ngu ngốc của bà làm tôi suýt nữa mất luôn viên ngọc này. Khi mà chính bà đã hoàn toàn thuộc về tôi, thì tất cả những gì bà có, gồm cả viên ngọc này, hiển nhiên là của tôi. Này đại phù thủy, nếu anh có vật gì riêng của anh làm lễ phí, hãy dâng lên ta. Ta sẽ làm lễ điểm đạo truyền pháp cho anh, vì vật này đã là của ta rồi. Dĩ nhiên tôi không có vật riêng nào cả, nhưng tôi nán lại với hy vọng rằng ông có thể thương xót mà bớt nghiêm khắc với tôi. Song tôi chỉ làm kích động tính khí của ông bừng dậy mà thôi. Vì thình lình vừa chửi mắng tôi với những lời tôi đã từng nghe nhiều lần trước kia, ông nện vào đầu tôi một cú làm tôi ngã nhào xuống. Rồi ông lôi tôi đứng dậy và xô tôi ngã ngửa ra. Cuối cùng ông lấy gậy đánh tôi không ngừng. Nhưng Ngọc Đun, người dự thí chính trong buổi lễ, đã nhảy vào dùng sức mạnh can ông ra. Trong khi quá kinh hãi, tôi co giò phóng qua cửa sổ. Việc này ngấm ngầm đe dọa ông. Tôi ngã xuống đất, thân thể không bị đau, nhưng tinh thần lại mang một vết thương sâu thẳm. Vào lúc đó, tôi muốn tự tử để giải quyết đời tôi. Như thường lệ, người an ủi vẫn là bà Mapa. Bà đã đến an ủi tôi với tất cả lòng thương cảm của bà. Này đại phù thủy, con đừng lo buồn thái quá. Con vẫn là người đệ tử yêu quý nhất và trung thành nhất. Nếu con thật muốn đi tìm một đạo sư khác, ta sẽ cho con tiền bạc và quà tặng để làm lễ Phật. Người hiền phụ đó đã ở lại suốt đêm với tôi và chúng tôi cùng khóc. Bà lo lắng cho tôi đến nỗi làm trễ lễ cúng chiều với chồng bà.